Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 3 tháng 10 năm 2010 tại chùa Hải Đức. Và hôm nay mình học tiếp Kinh Thiêm phẩm Diệu Pháp Liên Hoa quyển 2, phẩm thứ 3, thí dụ trang 743. Trước khi vào buổi học, chắp tay niệm Phật danh cho Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mình qua cái phần tụng này thì hôm trước mình nói rồi, đúng ra thì nguyên tắc nó chỉ là trùng tụng, tức là lặp lại những lời Đức Phật giảng thì rồi. Nhưng mà nếu mà quý vị đọc ấy thì quý vị thấy nó khác rất là nhiều, nó có rất nhiều những cái ẩn dụ mà mình có nói rồi, tức là thế mà nó có những cái ẩn dụ mà mình không hiểu được ấy, thì mình thấy nó kỳ cục, nó giống như là cái chuyện phong thần, chuyện tề thiên hay gì đó. Thành ra mình phải hiểu cái ẩn dụ, mà trong này quý vị thấy không phải Đức Phật nó chơi, đâu có mất thì giờ mà nói khơi khơi vậy. Tất cả những cái này là những cái mà Đức Phật đã giảng cho các ngài rồi, đã dạy cho các ngài rồi. Ví dụ như các ngài tu theo cái trình độ nào, cái pháp môn nào, cái phương tiện nào thì Đức Phật giảng cho quý vị thấy. Quý vị thấy rõ rệt ở trong này. Chỉ trước mình học bản Kumala Thật rồi thì mình có nói, bây giờ mình chỉ nói lại. Nhưng mà chắc mình cũng nói cho nó kỹ thôi. Tức là cái phần nào mà ẩn dụ về cái gì ấy, mình cũng phải nói. Chứ chắc là quý vị cũng quên rồi. Ví như trường giả, tức là ví dụ như của ông Phật ấy, thì rồi mình nói rồi. Có một nhà lớn, tức là ví dụ cho cái tam giới này. Nhà đó đã cũ mà lại hư nát, tức là nó mục, tứ đại nó hư. Nhà cao nguy hiểm, gốc cột, gãy mục, gốc cột, tức là tượng trưng cái thân mạng của mình. Thì cái thân mạng của mình thì đương nhiên là trước sau nó cũng chết hết, trước sau nó cũng thể hư. Chính xuyên siêu vẹo, tức là cái ý thức, nền móng giã nát, tức là những cái thân xác, cái tứ đại của mình. Tức là từ cái ý thức trở đi như vậy, đều phải luân hồi, vì ba giới này không có an. Tức là cái gì nó cũng sẽ bị hư hoại hết. Mình ở trong cái tam giới này thì bao giờ mình cũng bị hư hoại hết. Thành ra nhiều người về sau đó người ta hy vọng tới một cái gọi là trường sinh bất tử đó. Ở trong đạo lão vậy, người ta muốn tu tiên, người ta làm sao để cho nó trường sinh, thì Đức Phật dạy phép trường sinh. Nhưng mà trường sinh không phải là trường sinh cái thân xác mình, bởi vì cái thân xác của mình là nó là tứ đại hợp thì nó phải giã ra. Cái gì có sinh thì cái gì phải có tử, Đức Phật đã dạy rõ ràng. Đức Phật không bao giờ nói láo chuyện đó. Thì cái gì mà nó còn tồn tại hoài được thì cái đó là cái Phật tính, cái chân tâm, cái mà mình gọi là Như Lai tạng hoặc là tạng thức. Bởi vì tàng thức nó đi luân hồi, chứ không phải là mình, cá nhân mình đi luân hồi. Cá nhân mình nó rã rồi. Vách tường sụp đổ, tức là tứ đại. Trước mình nói là đất bùn rơi xuống, đất bùn, tức là bị nát ra, bị mụn ra. Tại vì ngày xưa thường thường người ta vách của người ta là làm bằng gạch. Mình gạch có chỗ thì làm gạch nhung được, có chỗ thì gạch nó phơi thôi. Mình biết bây giờ nhiều nhà quê người ta làm vậy, tức là người ta móc đất bùn lên rồi người ta đem phơi ở ngoài nắng. Nếu mà ta muốn làm kỹ thì ta trộn với dơm, người ta đem phơi. Trộn với dơm ấy thì nó không bị rã được như lẻ, nó cũng giống như là mình làm bê tông cốt sắt mà. Nhưng mà giờ làm bùn cốt dơm, quý vị có thấy mấy cái đó thì thấy ngộ lắm, bởi vì cái đó tại sao mà nó không bị rã ra. Bằng bùn nữa thì hồi nó khô cái nó rã ra hết, nhưng mà cái này không, nhờ mấy cái dơm nó dính vào cái đất bùn rồi rớt xuống là vậy. Bùn nó tức là bị nát ra, một máy lợp rách nát, tức là cái ý thức của mình lúc đó là nó điên đảo. Thì càng ngày mình sống càng lâu ấy thì mình nói là cái ý thức của mình sẽ khá hơn, giỏi hơn. Nhưng mà thật ra nếu mà nó đã đi sai đường ấy, thì nó cứ đi tiếp tục sai đường. Và nó thêm nhiều cái mà gần những cái ác ý thức nữa. Cột kèo siêu vẹo, bốn phía cong vầy, khắp nơi nhơ bẩn, có 500 người sống ở trong đó. Trước mình nói rồi, 500 người tức là tượng trưng cho các loại chúng sinh nhé. Si hiêu điêu thứ, quả thước, cu cát, là cái này là nói về 8 cái mạt. 8 cái mạt. Ở trong này tức là sống trong đó. Bây giờ mình nói tại sao mình sống ở trong đó. Có 500 người sống trong đó, tại sao người ta lại phải sống ở trong căn nhà này, không sống trong cái nhà khác? Cái nhà là cái nhà tam giới. Tam giới là bị mình bị cái tam độc nó bắt mình sinh vô trong cái tam giới này. Tức là mình còn tham, còn sân, còn si thì mình ở trong cái này. Quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi phải không? Tham, sân, si là tam độc, là ba thứ độc. Ba thứ độc nó làm cho mình phải tái sinh trở lại. Nếu mà mình diệt được tham, sân, si thì mình không còn bị tái sinh ở trong tam giới, trong cái nhà lửa này nữa. Mà quý vị thấy nó khó dữ lắm. Hầu hết của mình là cứ chạy ra chạy vô như vậy rồi. Chứ làm sao được. Rồi bây giờ mình gần chết, mình thấy con đứa con thằng cháu quá, mình thương nó quá, bảo đảm quý vị là phải trở lại thôi. Không sao bỏ được, chưa có liền được cái đó nữa. Thành ra ở đây 8 cái này, si hiêu điêu thú, quả thước thu cáp, cái nơi trong là ô thước thu cáp. Si tức là sim cú, trước mình có nói rồi quý vị nhớ. chim cú nó là tượng trưng cho cái sự ỷ mạnh mà kiêu ngạo, bởi vì con cú đó thường nó ban đêm, nó đi ban đêm mà nó bắt những con chuột nó ăn, thì mình nói chim cú mình tưởng đâu nó nhỏ, mà không, chim cú nó bự lắm, răng đít nó to thật to, tất cả những giống đó nó gọi là cú ấy. Con cú ấy, thì thường ở trong văn minh mà phương Đông của mình ấy, thì mình nói cái đó nó xui xẻo, nhưng mà ở trong văn minh Tây phương ấy, thì họ nghĩ cái đó là tượng trưng cho sự khôn ngoan. Mình nó chỉ lén lén ra ban đêm hay gì không, nó giữ mình, nó không có khoe phô trương giống như là mấy con chim kia. Thành ra nó ăn được mà nó không ấy. Nhưng mà cái ví dụ này của trong này ấy, thì là lại thuộc văn minh Đông phương, để cho mình phải hiểu. Con cú là như vậy, con cú tức là nó tượng trưng cho một trong tám cái mạng. Cái này là cái gì mạnh mà kiêu ngạo, để mình mạnh hơn ta mà mình kiêu ngạo. Tức là mình có thật, có mạnh thiệt thì mình mới kiêu ngạo, có sức thì mình kiêu ngạo. Thứ hai là hiêu, hiểu. Hiêu nó tức là từ chim tu hú. Chim tu hú thì nó mạn, mạn nhưng mà tại vì nó ỷ vào, nó sinh vào cái gia đình sang trọng, quyền thế. Ở gia đình tao là thủ danh giá, tao là con ông gì đó, tao là công tử Bạc Liêu hay tao gì đó. Quý vị nhớ chuyện đó không? Tu hú đó, quý vị biết tu hú gì không? Tu hú đó là cái con chim, con cúc cu này á, thì con này á, nó dòng dõi của nó không phải là sang trọng gì đâu. Nhưng mà khi mà con tu hú mẹ mà nó đẻ, thì nó đi nó kiếm cái ổ chim nào á, nó có sẵn trứng rồi đó. Nó lại đó, nó đẻ vào trong đó. Nó đẻ trong đó thì cái con chim mẹ của nó đâu có biết, thấy trứng, trứng to, trứng nhỏ thì cũng ấp tuốt rồi. Ấp tuốt thì cái lúc mà con tu hú mà nó nở ra, con tu hú con mà nó nở ra, thì việc đầu tiên nó làm là nó cũng bú giống con kia, xong rồi nó bắt đầu nó đẩy cái con chim con kia ra, té rớt xuống, để một mình nó độc quyền. Quý vị biết con tin chim tu hú phải không? Tức là nói vậy, rồi xong về sau thì nhiều người ta thấy kỳ lắm, sao con chim mẹ nó nhỏ chút xíu rồi, con tu hú thì bự dần dần chứ, mà cứ về mà lon đút ăn cho nó thôi. Thành ra người ta mới nói tu hú là như vậy, tu hú là vậy đó. Tu hú này đó, tức là mình ỷ sinh vào cái dòng dõi của mình giàu có, sang trọng hay gì đó, là mình kiêu ngạo. Mà trong thực chất đó, thì không phải. Tức là ví dụ như bây giờ tôi sinh trong một cái gia đình mà ông đại phú gia, thì ông già ông đi, ông ăn cắp, ông làm gì hay là, xin lỗi, vì là ông mới làm những chuyện gì, ông có tiền. Chứ mình ra thì nói xin lỗi quý vị, thằng nào đứa con nít mà ra sinh thì cũng ở trần chuồng, cũng có bấy nhiêu đó thôi, gì đâu. Mà tại vì mình lỡ, mình lọt vào trong đó rồi thì mình ỷ. Rồi mình được nương chiều, rồi mình lớn lên cái thì mình coi người ăn người làm không ra gì hết cả. Thì những chuyện đó là mình sai lầm. Thành ra con chim tu hú nó là tượng trưng cho cái mình sinh vào cái gia đình quyền quý sang trọng mà mình kiêu ngạo. Thứ ba là con ó. Con ó đó tức là con điêu. Điêu là nó ó, giống như quý vị xem Thần Điêu Đại Hiệp. Thần Điêu Đại Hiệp đó là con ó. Quý vị phim đó là quý vị nhớ liền. Thành ra con ó đó tức là con mà nó bay cao hơn những con chim khác hết. Mà nó rất là tinh. Tức là cái mắt nó thấy mà nó lao xuống một cái nó phóng là quắp dính liền. Con cá mà đang dưới nước mà nó quắp xuống một cái là dính. Con chuột, con cáo gì đó đang chạy mà nó nhào xuống nó phóng là dính. Thành ra nó ỉ, nó cậy mình giàu có hơn người, lớn hơn, cao hơn người ta hết. Cái con chim cú kia chỉ là mạnh hơn người ta thôi. Cái con này thì là hơn, tuyệt vời, xin cho tuyệt vời như vậy. Tức là cái giàu hơn người mà xấy gian thì quý vị biết cái sự giàu có đó, nó là cái quyền lực. Không có cái gì quyền lực lớn hơn bằng cái sự giàu có ấy. Tức là tiền nó đâm toạc, nó mua được mọi sự gì nữa. Thì chúng ta thấy ví dụ bây giờ tôi muốn ra ứng cử, tôi không, người ta không biết tôi là ai, bây giờ tôi bỏ 150 triệu đô ra cái tôi thành nhà thống đốc rồi. Thì bây giờ quý vị sẽ thấy tới tháng 11 này chim ó, rồi bây giờ thấy cái thú tức là con chim kên kên, quý vị biết rồi ha, giống như núi linh thú đó. Núi linh thú tức là núi kên kên. Con kên kên á thì nó là ỷ, là tại vì kiêu ngạo thì nó chỉ ăn mấy cái đồ thừa đủ dơ được thôi, chứ nó không có làm hại cho chúng sinh. Vì con kiên kên là nó ăn gì? Ăn xác chết, nó không ăn thịt sống. Thịt mà còn sống, con thú này sống nó không ăn, nó đợi chết. Người ta chết cũng vậy nữa, thành ra người ta mới có, ở bên Tây Tạng nó có tục gọi là điều táng. Tức là khi nào người ta chết rồi, quý vị biết thấy cái cảnh nó cũng rùng rợn lắm. Mà người ta làm quen rồi sao, tôi thấy trong đoạn phim video nó quay, nó đem nguyên xác người ra, bị lột quần áo rồi xong hết. Xong thì cái ông mà làm cái nghề đó, cái ông mà đạo tì đó, cũng làm nghề đó chứ không phải đạo tì mình mà đi tụng kinh người ta đâu, không phải đâu. Đạo tì này là đạo tì điều thú khác rồi. Lấy con dao ra, bắt đầu khía hay trên da, đâm sâu này, khía. Giống như mình khía cá, này, mình ướp gì đó. Đó, rồi tay chân cũng bị khứa ra hết. Đó, cái đầu thì cắt ngang vậy, nó cho bỏ đó. Thì lúc mà ông đang làm như vậy là cả bầy kinh kên nó lại mấy chục con này, nó đứng nó dòm rồi đó. Dòm rồi, mà khi họ muốn xong một cái, ông vừa mới quay lưng rằng cái là tụi nó nhào tới, nó làm chích một cái. Xin lỗi quý vị, chưa tới 20 phút nữa là còn bộ xương không. Thì ông mới trở lại, lúc ấy ông mới trở lại. thì còn bộ xương không, mấy cái đùi xương đùi xương gì không, thì mấy cái miếng đá cũng phải đập cho nó bể nhá, quăng vô trở lại, thì con kia nó nhào vô nó hút cái tủy trong nó ra, cái đầu cũng vậy, cũng đập cho nó bể cái sọ ra không lấy, còn mấy con kia nó nhào vô nó ăn, nó hút ốc ra, xong hết, rồi còn bao nhiêu thôi, cứ bỏ đó thì hồi mấy cái con mà con dã can hay là mấy cái con gì nó lại nó ăn, ra quý vị thấy. Con kinh kênh đó, tức là xong, tức là nó chỉ ăn những cái đồ mà cũng như là nó làm dọn dẹp sạch sẽ người ta thôi, nó ăn uống nó không có làm hại cho chúng sinh, thì nó kiêu ngạo như vậy, cũng giống như bây giờ mình nói, bây giờ mình làm cái gì mà không có hại cho chúng sinh, tôi chỉ đi làm, tôi đi cày giấy, tôi không có phải, ví dụ như bây giờ tôi đi tu, thay vì bây giờ tôi đi tôi phải xin của đàn na tí đến thí để mà tôi ăn, thì không, tôi đi làm mà tôi ăn thôi. Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, phải không? Tức là mình nói như vậy. Bất tác tức là mình đúng là mình làm không có lương mới được. Người đi tu hành nó là không được cầm tiền. Nhưng mà bây giờ tôi làm tôi lãnh lương để mà tôi về tôi tu. Thì nói cái đó là sai rồi, giống như con kên kên này. Tức là tu sai, cái đó là cái sự kiêu mạn của người ta. Thành ra Đức Phật mới bắt mấy ông sư phải đi xin ăn là như vậy. Phải đi hành cước, phải đi xin ăn. Tức là mỗi ngày phải ôm mình bắt đi xin như vậy. Để cho dù ông bây giờ ông có bằng tiến sĩ Bạc Cà Ly gì đó, hay là tiến sĩ gì đi nữa, ông cũng phải đi xin ta ăn. Mà xin gì, xin mấy bà bán chợ, bán đồ ngoài chợ này, xin mấy đứa con nít này, xin mấy người bệnh cùi hùi này. Người ta cho cái gì mình phải ăn cái đó. Thành ra quý vị thấy rõ rệt, Đức Phật đã dạy rõ rệt như vậy là vì Đức Phật thấy cái mạng này là nó chướng ngại của sự tu. Cái này là nói cho mấy người tu hành đàng hoàng. Chứ ví dụ như bây giờ quý vị mình nói, trời ơi bây giờ thôi cư sĩ bắt vậy, Phật đâu có bắt quý vị làm như vậy. Quý vị tu tới đâu Đức Phật dạy tới đó thôi. Cái này là mình học để mình hiểu cái pháp hoa ấy. Rồi bây giờ ô thước tu cáp, ô thì là quả, quả thì mình dễ hiểu rồi, quả tức là thọ mạng kiêu ngạo, chứ mình nói rồi, bởi vì bên tàu á thì cái con quả nó chết là nào không biết, ta nói nghĩ là con quả nó sống dai dữ lắm, cứ bật đêm nó đi ra nó coi kêu quả, thì ra thấy như vậy, giống như cái bài thơ gì đó mà Hàng Sơn nó phải không, mình nhớ quả kêu xương vậy đó, thì quả kêu ban đêm thì quý vị thấy quả tức là nó thọ mạng dài mà nó kiêu ngạo, tức là sống dai, ỷ mình sống dai mà mình kiêu ngạo. Tức là mình sống dài hơn ta, mấy người kia người ta chết sớm đấy. Ôi tại thằng đó chắc nó vô phước, chắc nó làm gì, chắc cái nghiệp nó nặng quá. Mình nói như vậy là bệnh, người ta làm chuyện gì mình đâu có biết. Mà trong khi nếu mà mình mà sống lâu hơn người ta mà mình ỷ như vậy, mà mình ỷ bán người ta tức là mình sai rồi. Thành ra cái đó mình không có nên kiêu ngạo, vì cái này là cái mạng. Mình sống dài hơn ta thì nhiều khi mình phải nói, cái này là tại vì tôi kiếp trước tôi làm bệnh quá, cho bây giờ tôi ráng mà kéo cày cho nó lâu. Cũng như là tôi thường nhận cái lãnh án tù nó lâu hơn mấy ông. Mấy ông lẹ quá, mấy ông trả quà sớm đi, sớm rồi, mấy ông có phước thì nói về đi. Tại sao không nói mà lại nói người ta, ồ mấy nó chết vô phước. Mấy chắc nó làm ác dữ lắm rồi. Không phải, thì cho quý vị thấy đừng có kiêu ngạo vì mình sống dài hơn người ta. Thước ấy, tức là cái chim khách. Chim khách quý vị nhớ hôm trước. Thường thường nó đi đôi với nhau, ô thước á, nhiều khi ngày xưa người ta không có đành gì đó. Nhưng mà nó khác một cái là chim thước á, thì cái bụng nó trắng. Quý vị biết chim rồi, quý vị biết gì đó, chim khách thì cái bụng nó trắng. Chim ô tức là con quả nó đen thui thù lùi. Chim thước, chim khách á, thì có nhiều con nó lớn á, thì nó cũng bự bằng con quả, nhưng hầu hết nó nhỏ hơn. Và cái bụng dưới nó màu trắng, mình biết. Chim khách á, thì tới đầu á, thì người ta mừng. Thì ở đây tượng trưng cho sự thông minh, tài trí mà kiêu ngạo. Tại vì ai người ta thấy con chim khách thì nó cũng mừng hết. Tại vì cái truyền thống của người ta như vậy, như bên tàu ấy, thì người ta tin tưởng như vậy thôi. Không hiểu tại sao, mà tại vì nói là chim khách nó kêu ấy, thì nó có khách tới. Rồi tới chim cưu và chim cáp. Chim cưu ấy, tức là nhờ làm thiện, mà kiêu ngạo, nó giống như là chim sẻ đó thôi, chứ chẳng có gì hết. Thì chim sẻ thì nó lại không ăn sâu, là chim sẻ nó không ăn sâu, nhưng mà nó chỉ ăn những lúa thóc gì kia thôi. Tức là gì ăn chay mà mình kiêu ngạo. Thì quý vị thấy rõ Đức Phật dạy đấng sư đâu phải là ăn chay. Người ta cho cái gì ăn cái đấy. Còn nếu mà mình nguyện mình ăn chay đó, tức là mình tu cái hạnh Bồ Tát đó, thì cái đó tốt. Nhưng mà tới lúc đó mình không nên phỉ báng những người ăn mặn. Nhiều khi mình không biết, mình còn nói ôi không được đâu, ăn mặn tội lắm, phải ăn chay, phải. Mình không bao giờ nói những chuyện nó làm người ta thối tâm. Mà cái đó là chuyện nó không phải Đức Phật dạy. Mà mình kiêu ngạo vì cái sự ăn chay của mình. Ví dụ như tôi ăn mấy người ăn chay được 3 ngày một tháng, tôi ăn chay trường rồi, tôi ăn chay 3 tháng rồi đó, ngon lành. Cáp tức là con chim bồ câu. Chim bồ câu tức là ý, có sắc đẹp mà kiêu ngạo. Thì quý vị biết bồ câu thì nó khen nó đẹp gì, mắt bồ câu như kia rồi. Thành ra như vậy. Tức là 8 cái con chim này là tượng trưng cho cái mạng. Mạng tức là ý mình hơn người, cậy thế hơn người mà khi dễ người ta, gọi là vậy. Người dưới này dẫn độc phúc yết ngô công du diên. Công nhân viên thì những cái này tượng trưng cho sân, sân tức là sự nóng giận. Trước mình cũng học rồi, nhẫn độc thì quý vị khỏi nói rồi. Khúc yết nó tức là con chăn, những cái chữ nó hiết tức là con chăn nó bò vào bụng thì nó gọi khúc yết. Ngô công du diên là loại rắn, rắn mà đầu đỏ, thường rắn ngày xưa người ta không có chính xác như mình bây giờ, mà bây giờ nó thật như Việt Nam mình nhiều khi mình cũng không chính xác nữa. Ví dụ bây giờ mình nói con nưa, con chăn nó khác nhau thế nào, nhiều người cũng không biết nữa. Thấy con nào cũng kêu con chăn tốt, còn mấy con rắn độc ấy, thì con cái nào là hổ mang, cái nào là hổ lửa, cái nào là hổ cạp, cái nào gì, cái người mà ta biết đó, thì người ta biết. Còn mình nghe nói vậy thì thấy con nào cũng vậy thôi, đâu có thấy khác nhau đâu. Con nào nó cùng mang như là rắn hổ chút luôn. Thành ra những cái này ấy, là tượng trưng cho những cái sân, sân hận ấy. Sân hận mà quý vị thấy nó hay lắm, hầu hết những cái này là loại rắn. Rắn thì nó bò rất là nó rình người ta. Thì khi mà mình sân hận nó, mình trả thù nó, ít khi nào mà mình sân hận mà mình đứng lên mình đấm ngay tại chỗ, mình đứng mình chửi mạ lên như gì á, ít khi có cái đó. Chứ còn hầu hết nó là sân hận, tại vì chữ sân với chữ hận hai nó khác. Sân tức là nó nóng liền, nói cái mặt mày phồng nó đỏ liền thì gọi là sân, còn hận nó tức là chữ trong bụng, cái ngoài mặt ngoài chưa chắc nó nổi lên. Thành ra hai chữ nó cái nghĩa nó cũng khác, nó giống như kiêu mạn, vậy hai nghĩa nó khác nhau. Là hận tức là mình tự tức, mình ghét, mình căm, mình thù, nhưng mình để trong bụng thì gọi là hận, nó không lộ ra ngoài. Ví dụ như mình hát bản hận đồ bàn chẳng hạn, hận đồ bàn chứ bây giờ cũng sân đồ bàn thì cũng ra ngoài không quánh ai bây giờ, nhưng mấy người đúng chết quẹo trên này. Hận tức là trong bụng nó tức quá, hồi đó xong mình nó nhào vô nó làm mấy thằng này, mấy thằng đó đúng chết quẹo luôn. Còn là như cái sân cái hận nó hơi khác nhau chút xíu vậy, mà hầu hết ở đây quý vị thấy là những con rắn, loài rắn là lấy cái ẩn trụ nó, tại vì nó lén lén nó bò, nó cũng nằm quanh nó rình, khi nào có sở nó mới đớp. Thành ra cái sân là cái rất nguy hiểm, thì nó mới thuộc tam độc. Cái thứ ba này là thủ cung bá túc thì dũ ly hệ thử, là tượng trưng cho cái si. Vị nhớ ha, thủ cung này là con thạch sùng, con thạch sùng trước mình nói rồi đó. Thủ cung tức là con thạch sùng. Thì do trong chuyện Kim Dung mới nói thủ cung xa đó, mình nhớ hôm trước mình nói kể chuyện rồi, giờ thôi mình cũng nói lại. Trăm chân tức là bá túc tức là con rít, túc tức là cả trăm chân như vậy đi. Dũ ly hệ thử, dũ tức là lầy trùng hôi, con trùng hôi tức là con skunk. Tôi biết con skunk rồi đó, con skunk rồi đó. Mình nhìn như vậy mình thấy mà cái đuôi của nó đó, ngày xưa đó bên người Tàu nó, người ta lấy người ta làm lông, cái bút lông đó. Cái bút lông hầu hết người ta làm một đuôi con chuồn hôi, con dú này. Thì cái đuôi của nó cứng hơn, tức là nó thẳng mà nó lâu mòn. Thế nên quý vị so với những cái lông khác, ví dụ lông ngựa, lông gì người ta không làm bút lông được. Vì lông ngựa đó thì nó mềm quá. Lông ngựa đó là người ta làm cái bút lông mà bút lông bự, cỡ bự, để viết mấy cái nét lớn thôi. Chứ nếu muốn viết nét nhỏ thì phải dùng cái loại của chuồn hôi, rú. Có nhiều cái chữ mà người ta viết ngày xưa đó, người ta dùng có một cọng lông thôi. Quý vị đã từng thấy cái chữ đó, người ta viết. Thì dùng có một cọng lông mà người ta nhúng được, người ta viết. Thành ra cái cọng lông của nó phải đặc biệt. Hầu hết những cọng lông, ví dụ như tóc của mình vậy, quý vị mà nhúng vào mực á, thì nó không dính đều mực. Tại sao? Tại vì nó có lớp chitin ở ngoài. Thành ra khi mà nó đụng vô thì nó rời ra hết. Nhưng viết nó không được, viết nó ra nó xấu hỏng. Còn cái lông con rú, tức là lông con chuồn hôi này, nó sau nó kỳ lắm. Nó đụng vô một cái viết ra thì người ta xem đi kính hiển vi thì nó, cái mặt ngoài lông của nó có những cái nó giống như là vậy, mình nhìn thấy nó trơn nhưng mà thiệt ra nhìn dưới kính hiển vi nó thấy nó giống như có vậy. Thành ra mực nó dính vào trong mấy cái khe đó, thành ra lúc mà viết xuống nó đều lắm. Thì cái đó mình nói sơ cho quý vị hiểu thôi, tại sao lại có con chuột hồi đây. Ly tức là con cáo, hồ ly tinh nhỉ, nó mình nói ly là con cáo. Thì thử tức là con chuột, thì quý vị biết tức là mấy cái này tượng trưng cho sự si tức là ngu dốt. Kiên kể tán loạn con giải hôi thối tức là tam độc này, vì bị ba cái độc này mà mình sống, mình phải sanh vô trong cái nhà lửa này. Kiên kể tán loạn phân giải hôi thối, phân giải phân tức là phân, giải tức là nước tiểu á, hôi thối nước dơ chảy tràn, tức là tất cả cái này lúc mà sinh sản ở trong đó, tức là lúc mà những cái tham sân si nó tạo ra những cái, bây giờ nó chưa tạo ra kết quả gì thì nó tạo ra những cái bẩn thỉu rồi. Vì quý vị thấy khi mà mình cứ để một cái niềm sân, niềm si, niềm tham ở trong đầu mình á, tức là trong cái ý thức của mình á, thì lập tức nó đã làm dơ bẩn cái ý thức của mình. Thì nên quý vị thấy không nên gần những cái người mà tầm bậy tầm bạ là như vậy, mà không nên giữ những cái tâm niệm tham sân si trong người. Vì khi mà giữ vào thì nó làm thúi hết kia. Giống như bây giờ quý vị có một cái bình bông, thấy một cái bông nào bị thúi rồi, lập tức đem bỏ ra chỗ khác liền. Nếu mà không quý vị còn giữ nó, quý vị nói ôi tôi cái này tội quá, còn đẹp quá, cắt bớt để đó, nó sẽ lây sang mấy cái kia khác liền. Thành ra ở đây như vậy, tại sao như ở đây quý vị thấy lại còn trên thể tán loạn, thì phân giải hôi thối nước dơ chảy tràn là như vậy, vì nó lây qua, nó lan qua. Nhiều khi mình thấy mình không có gì ôi kệ mà người ta như vậy rồi cảnh tới độ nó sau 2-3 tháng sau người ta lại người ta dòm mình, người ta thấy người ta sợ chạy tét luôn. Các chủng khương lương tức là con bỏ hung, tượng trưng cho sự nghi, tham sân si mạn nghi, quý vị nhớ ha, mạn mà cái mạn mà chúng ta trên mình nói rồi, sân si bây giờ thấy cái nghi là cái chủng khương lương là con bỏ hung. Bu đầy trên đó cáo sói giả can, liếm nhai rì đạp cánh xé tay chết xương thịt ngổn ngang. Cái này dựng cho cái tham cũng trước mình nói rồi, tức là cái này là cái tham sân si mạn nghi. Tham sân si mạn nghi tức là năm cái độ sử, mình nhớ trước mình kể mình học rồi phải không, sử đó tức là cái sự trói buộc lại, trói buồn buộc lại thì cái sử, cũng như mình nói sai sử, sai sử tức là sai khiến người ta, khiến người ta làm cái này làm cái kia, sử tức là cột lại, trói lại. Độn sử tức là sao? Độn sử tức là vì cái này nó khờ khạo. Nó khờ khạo tức là sao thì quý vị mới khó giáo dục nó. Chứ cái lợi sử thì nó nhanh, tức là sao nói cho nó nghe được, hoặc là mình giải thích cho nó. Ví dụ bây giờ một người mà lợi căn thì quý vị nói người ta dễ hiểu hơn. Còn cái thứ mà độn căn quý vị nói chuyện Tiểu Lâm ngày xưa mà nói sai nhỏ đi mua muối, quý vị nhớ không? Đưa đồng bạc mua muối, bảo đem đồng bạc này mà ra mình mua cái muối, cầm cái dĩa ra mua muối. Mua muối chạy ra ngoài, mua muối gì, đồng là mua muối, đồng là mua đường. Thì đồng này mua muối, đồng là mua đường. Xong hồi chập về, cái dĩa nào được muối, dĩa nào được đường. Chợt chạy bê ống đá cho một cái luôn. Thành ra độn sử là vậy, độn căng là như vậy. Thành ra quý vị thấy, để cho mình dễ hiểu, nói là cho quý vị dễ nhớ thôi. Tức là năm cái này tham sân si mạn nghi gọi là độn sử. Tức là những sự ràng buộc mà nó khờ khạo lắm. Vì nó khờ khạo lắm, thành ra quý vị hoán chuyển nó khó lắm. Còn năm cái lợi sử đằng sau ấy, tức là về cái kiến chấp ấy, thì nó dễ hơn. Vì kiến chấp tức là mình ra rồi xong, nghĩa là mình mới lấy, mình thâu nhận vô. Khi mà mình thâu nhận vô vậy thì mình bỏ nó ra dễ hơn. Thế còn cái này là những cái mà từ những cái kiếp trước vào, rồi bây giờ nó nảy sanh ra. Tức là mình bị từ những kiếp trước vào, rồi bây giờ nó mới sanh ra, thành ra cái căn của nó sâu dày. Nhưng mà sâu dày nhưng mà người ta lại gọi là độn. Thành ra mình nhiều khi mình hơi khó hiểu. Bây giờ quý vị hiểu được không? Phải nắm vững cái này, tại sao người ta gọi là độn sử. Độn sử là độn, tức là khờ khạo thôi. Sự ràng buộc mà nó khờ khạo quá là khó dạy. Gọi bây giờ mình gọi cái bằng low IQ đó, tức là cái chỉ số thông minh của nó quá thấp đi, giờ nói cái gì cũng không hiểu nổi. Do đây bầy chó đưa nhau chụp lấy, ốm đói sợ sệt tìm ăn khắp nơi, giành giật cấu xé, gầm gừ gào sủa nhà đó đáng sợ hiện trạng như thế. Do chỗ này cái tham tức là tranh giành nhau, tham tức là vơ về mình. Rồi bây giờ bắt đầu phần này là về năm cái lợi sử, tức là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Thường thường ngày xưa người ta nói gì là sáu cái đại phiền não, tức là tham sân si mạn nghi ác kiến. Hồi mình học duy thức học đó, mình nói có lục đại phiền não, tức là sáu cái phiền não lớn, tức là tham sân si mạn nghi và ác kiến. Thì cái ác kiến đó nó chia làm năm, tức là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Thành ra bây giờ mình mới có 10 cái như vậy này. Năm cái lợi sử này là như vậy. Khắp nơi đều có lị mị vọng lượng. Cái này quý vị thấy ở đây ta nói vọng lượng nhiều khi, nếu mà quý vị chưa học cái bản Kumbha La Thập thì khó hiểu. Nhưng mà hôm trước mình học bản Kumbha La Thập mình có giải thích rồi. Lị mị tức là loại quỷ ở trong núi, trong nhà, nhưng mà nó loại quỷ nhỏ. Vọng lượng là quỷ lớn. Quỷ và thần nó đi đôi với nhau quý vị. Thần tức là thường thường người ta làm ác làm lành, nhưng mà làm lành nhiều hơn, phù hộ người ta nhiều hơn thì gọi là thần. Còn thứ mà làm ác nhiều á, hầu hết là làm ác lắm, ít làm lành á, là quỷ. Vì quỷ á, thì hễ mà mình mà mạnh hơn nó, hoặc là có nhờ cái vị nào mà mạnh hơn nó, nắm đầu nó, thì lúc nó sợ nó theo thôi. Tức là quỷ cũng phải là 100% nó ác. Thành ra quý vị thấy quỷ vương nghe Diêm Vương mới sai khiến được. Thì Diêm Vương thì ông mạnh, quỷ mà mày mà không nghe tao làm thịt mày. Rồi xong, thành ra quỷ với thần á, là những cái gì? Là những cái thần thức, là những cái linh mà nó gá vào trong những cái vật chất. Bây giờ cái này mình nói, cái này đúng ra quý vị hôm trước mình học rồi, mình nói về tàng thức mình học rồi. Bây giờ nhiều khi mình vẫn còn mù mờ về chuyện này. Nhiều người ta không hiểu, người ta nói là ví dụ bây giờ tôi đi đầu thai đó, tức là cá nhân tôi đi đầu thai tôi làm phước, rồi cái bản ngã tôi đi đầu thai tôi chung trong cái bụng bà đó ông đó ngày xưa đó, tôi với ông đó bà đó là cái này, thì cái đó nó không đúng hoàn toàn. Nó có phần nó đúng, chứ phải mình nói sai hoàn toàn cũng phải. Cũng giống như bây giờ nước biển hết hoàn toàn, bây giờ mình nói giọt nước nào trong biển nó là thuộc cái sông Đồng Nai, giọt nước biển nào thì nó thuộc cái sông Cửu Long, giọt nước biển nào thì nó là thuộc cái sông Hồng Hà chẳng hạn. Ví dụ bây giờ mình ra ngoài bờ biển chắc sinh viên này, giờ mình hút nước mình nói cái này giọt nước sông Hồng Hà, người ta đâu có nói mình sai được. Mà nhập tốt lốt đây người ta không thấy, nhưng mà nó loãng từ hồi nào thì mình không hiểu, mình không biết được chuyện đó. Thì ra nếu mà mình nói như vậy thì nó cũng có phần đúng, nhưng mà nó không đúng hẳn, bởi vì lúc đó mình sẽ chấp vào một cái, tức là cái ngã nó đều thai, cái ngã nó đi luân hồi, tức là nó sai, tức là cái linh hồn bất biến, tức là giống như là các tôn giáo hữu thần ngày xưa, bây giờ cũng vậy, tức là mình như vậy, tức là chấp vào cái bản ngã. Mà Đức Phật đã nói là cái ngã nó không thật, rõ rệt như vậy. Thành ra tại sao mà bây giờ mình nói là những quỷ thần đó, là những cái nó gá vào, những quỷ thần nó đi, bây giờ mai mốt mình chết mình cũng thành quỷ thần rồi. Trừ khi mà ví dụ như quý vị đã nhận định sẵn rồi, ví dụ như bây giờ quý vị tu nè, bây giờ quý vị lập cái hành Bồ Tát, quý vị nguyện như vậy rồi, thì quý vị biết chắc chắn chỗ nào quý vị đi rồi, khỏi nói. Giống như hôm trước mình lấy ví dụ vậy, bây giờ tôi lên máy bay, tôi có cái vé máy bay rồi đàng hoàng, tôi có chỗ tới nơi, tôi trả tiền vé máy bay rồi, tôi biết chắc chắn rồi tới chỗ đó, 9/10, trừ khi máy bay nó rớt thôi. Còn không thôi thì mình cũng tới chỗ đó. Còn quý vị nếu mà bây giờ mình không biết gì hết, giống như hôm trước mình nói kể chuyện đi vượt biên vậy, cứ nhào ra đại, leo lên thấy cái thùng vẫy vẫy, thấy cái thùng Liên Xô thôi kẹp. Thành ra nó đủ chuyện trong đó. Những cái thần thức của mình khi mà mình đi ra rồi á, nếu mà mình có phước, mình chịu tu hành á, thì nó sẽ đi dễ, vì nó đi theo cái ý của mình. Tức là mình của mình, bây giờ mình đi theo như vậy nhiều hơn, tức là cái phần của mình mà tu hành nó đi theo cái đó nhiều hơn. Những cái phần khác nó sẽ nhập vào nữa, quý vị. Không có một cái thân xác nào hoặc một cái vật chất nào mà nó không có quỷ thần trong đó, có ít có nhiều thôi. Thành ra quý vị thấy cũng giống như cái cây, cây lớn thì có họ thần, cây nhỏ đó thì nó chưa có, hoặc là có rất là nhỏ nhít, thì nó không quan trọng. Cái họ thần lớn thì nó có sức mạnh dữ lắm, nó có thể nó hành phạt mình. Cái họ thần nhỏ nó không thể. Cũng giống như mình vậy, bây giờ mình thấy mà một con sư tử hay là một con chuột, hai con khác nhau gì, con chuột nó cũng cắn mình vậy, nó cũng làm cho mình bị bệnh như vậy. Nhưng mà con sư tử ấy, thì mình thấy coi chừng nguy hiểm hơn. Thành ra mỗi cái nó khác nhau, cái quỷ thần bệnh nó gá vào. Và khi mà ra ngoài đó quý vị thấy cây cối tượng núi hay gì, tất cả đều có những quỷ thần trong đó hết, tất cả đều có những quỷ thần. Thành ra nếu quý vị cái người mà yếu bóng vía đó, tức là cái tâm linh của mình mà yếu đó, thì những quỷ thần nó nhập được, cũng nó điều khiển được mình. Còn nếu mà mình mà tự tại đó, thì quỷ thần nó không nhập được. Thành ra quý vị thấy tại sao người ta cứ mời ông thầy tới làm cái này, mời ông thầy tới kia, vì ta nghĩ đó là mấy ông thầy tu, mấy ông giữ giới hành đàng hoàng. Thành ra cái tâm linh của các ông là mạnh mẽ, chắc chắn, tự tại, chữ đó là tự tại, thì nó không nhập được. Ngày xưa thì người ta nói là ví dụ như mở đơn xa, mở ra thì những cái con kia, những cái quỷ thần nó mới nhập vào người mình được. Thành ra quý vị thấy nhiều khi mình không biết gì đó, mình tu Phật chứ tu Phật, nhưng mà người ta nói bùa, nói chú, nói ma xó, nói gì mình tin liền. Thì mình đi mình vái ông Thiên Lôi Bà La Sát về để lại nhà cho quý vị. Thật chứ, quý vị thấy vô, ví dụ nhiều khi mình dòm hình cái chuồng cái mình hết hồn hết vía, nhưng trời ơi, trời ơi, toàn là quỷ không. Nói tôi nói tôi không phải sợ quý vị, nó thật đó, nó vô nó nhập nó ngồi tùm lum trong đó hết trơn mà mình không thấy, mình không hiểu chuyện đó. Thành ra tôi nói ăn thua phải cái người tu, người ta tự tại rồi, khi mà tự tại rồi thì mới đánh bại những cái quỷ thần nó đi được. Quỷ thần ở đây là như vậy, lỵ mị là những thứ nhỏ, lỵ đó là quỷ ở trong núi, trong núi, trong đồng. Thường thường ví dụ cho đồng trống thì nó không có chỗ nó gá vào, thành ra ngoài đồng ít khi nào có quỷ, có ma chứ không có quỷ. Quý vị nhớ phải không? Ví dụ quý vị nào đi nhà quê thì biết có ma chơi mà gì, ma chơi thì giờ mình biết cái đó nó chỉ là khí mê tan nó bốc hơi nó đấy thôi, người ta sợ người ta nói cái đó ma chơi, chứ thật ra nó thì người ta không nói quỷ ở ngoài đồng được, quỷ nó chỉ ở trong núi. Là mị tức là con quỷ ở trong nhà. Thường thường mà con quỷ trong nhà mà nổi tiếng nhất của mình là ma xó, phải không? Ma xó tức là mình đi mình nuôi nó, mình nhờ cái ông thầy về đó mình nuôi cái con ma đó trong nhà để cho nó giữ nhà mình sai khiến nó được, mình nhờ mình phải nuôi nó. Thì ma xó là một cách như vậy, nhưng mà thường thường ngày xưa ở vùng núi thôi, chứ người mà ở thành thị người ta cũng không có sợ, là sợ vì lúc mà mình đâu có biết mình có điều khiển nó được không, lúc mà mình không điều khiển được nó thì nó ôm mình, nó làm cho mình bị hoảng. Nhà lỵ mị là vậy, lỵ là cái con lỵ là cái con quỷ ở trong nhà, mị nó là con quỷ ở ngoài nhà. Ở trong nhà đó thì dễ lắm quý vị, nếu mà quý vị tu á mà có thiền định đàng hoàng trên á, thì hôm trước mình nói rồi, quý vị thấy những cái linh nó xẹt qua xẹt lại trong nhà gì phải không, nhiều khi nó còn ngồi nó dòm, hoặc nó ngồi quý vị thấy nó leo trên nóc nhà, leo xài nhà, nó nằm chỗ này chỗ kia, mình thấy rõ rệt như vậy chứ không phải không thấy. Rồi nếu mà mình nói ra ngoài thì nói ôi trời ông này ông thần kinh rồi phải không, thì thôi đừng nói bên ta. Nhưng mà cái chuyện ăn thua là cái mức độ của mình. Nếu mà cái mức độ mình tới đó, mình thấy được cái đó, mình đi kiểm chứng lại, kiếm một người khác mà người ta cũng phải có tu đàng hoàng, người ta lại người ta coi, người ta nói cũng đúng y hệt như mình, thì lúc mà mình tin, thì mình người ta thấy được cái đó. Thì ra lị mị là hai loại đó, còn vọng lượng ấy là cái loại mà quỷ thần nó lớn nó ở trong núi. Thì thứ này thì phải vái. Thì cho quý vị đọc kinh Dược Sư, quý vị nhớ không? Tụng kinh Dược Sư hồi đầu năm đó, nói là lại khẩn cầu vái van cùng vọng lượng đó. Nhưng chúng ta ít khi nào ta vái van lị mị vậy. Lị mị tức là mấy đứa ở trong nhà thôi, mình cho nó ăn thôi. Mấy thầy bùa thì nó nuôi ngải cái gì nó, fit chưa? Nó cho ăn cái gì nó. Thôi quý vị đừng có đưa rớ tới mấy chuyện đó. Thì cái chuyện đó thật ra nhiều khi mình kiểm soát nó không nổi đâu. Dạ xoa quỷ dữ. Dạ xoa quỷ dữ tức là hai loại quỷ. Tức là cái này dạ xoa với la sát. Hai thứ. Mình trước mình học rồi ha. Mình nhớ nó đều là quỷ hết. Mà thứ này quỷ nó, nếu mà nó quy với Phật đó thì nó tốt rồi. Mà quý vị mà quy với Phật đó, mà quý vị làm lành ấy, thì dạ xoa quỷ dữ nó ủng hộ quý vị. Thì giờ quý vị sẽ thấy ở trong cái bản Già Lân Ni sau này, ở trong kinh Dược Sư thì có 12 đại tướng Dược Xoa cũng ủng hộ quý vị. Tức là dạ xoa không phải là dạ xoa là quỷ dữ, nó phạt được người ta khác. Thành ra nó mới bảo vệ quý vị được. Cũng giống như bây giờ mình nói mình ở đây mình ở yên lành nhờ mấy cảnh sát. Thì nhờ mấy ăn cướp nó không dám làm gì. Rồi mình nói cảnh sát nó giữ, đâu phải nó giữ, nhưng mà họ có súng bóng, họ có trên. Gặp thằng cướp mà du côn quá thì họ cũng thịt liền. Thành ra họ dám làm như vậy. Thì nó giống như vậy, dạ xoa quỷ dữ phải ăn nuốt thịt người, loài trùng độc dữ, cầm thú hung ác, ấp vũ sản sinh. Đều tự giữ mình dạ xoa đua đến giành bắt đi lấy ăn. Vì thế cái này là tranh hơn thua. Cái phần này là bắt đầu trên này nói về tất cả năm cái ác kiến. Năm cái ác kiến. Ăn no nê rồi tâm giữ thêm hăng, tiếng chúng đánh nhau thật đáng lo sợ. Tức là cái ác kiến mà khi mà mình đã có rồi mà mình không chịu sửa đổi ấy, thì càng ngày nó càng tăng thêm. Nó tăng trưởng thêm nhiều ra. Tức là cái đầu tiên vẫn là cái ngã ái gì. Quý vị nhớ không? Thân kiến. Thân kiến là cái đầu tiên, tức là mình chấp ngã có thật thì lúc là nó hỏng hết hoàn toàn, không còn tu hành gì được nữa đâu quý vị. Bởi vì lúc đó thì hễ mà đụng tới một cái mà nhiều khi mình tung hê hết, đốn củi 3 năm mà thiêu 1 giờ là vậy, thì nhiều khi thiêu không dây, nó tức quá sùng một cái chửi hết, tung bỏ chùa luôn, xong. Như thế bởi vì cái ngã ấy nó còn mạnh quá, chịu được nó không nổi, trong khi mình đi tu mình hễ mà mình tâm đắc được là cái ngã nó không thật, thì thôi, thôi xong rồi. Bây giờ mình có tức quá một cái ngã mình cũng còn lớn, không xin lỗi người ta nữa. Thì ít ra đó là mình cũng thấy cái đó là chuyện nó đã qua xong rồi, không có tới nữa. Thì thôi, nó cũng còn được, cũng còn đỡ hơn là cái bây giờ cứ ôm này. Mà ôm cái chuyện đó rồi xong rồi từ đó nó chồng chồng lên, quý vị thấy rõ ràng. Cầm thú hung mắt, ấp bú sản sinh đều tự giữ mình, không? Rồi ăn no lên rồi tâm giữ thế băng. Tức là mình ngồi, ví dụ người ta mới, người ta chửi mình câu, mình tức phải không? Rồi nhà mình nghe người khác chửi, mình sẽ chửi cho mình ngồi mình tưởng tượng mình thêm nữa. Tại sao nó dám chửi mình vậy? Thứ này là thứ gì? Ngày xưa ông không thèm rớ cái nó mà dám đụng với ông là ông thế này, ông thế kia. Tự dưng thì nó thêm chồng thêm lên. Thành ra cái thằng kia nó chỉ nói mình câu mà không biết là có đúng thiệt nó, người ta học lại cho mình. Bây giờ tự dưng bây giờ cái đầu mình nó thành ra thằng đó là cái kẻ thù mà không giết không được. Cái gì đó không được. Quý vị thấy như vậy. Phải nhớ cẩn thận cái chuyện đó. Bây giờ tới quỷ cứu bần trà ngồi xổm trên đất, có khi hỏng đất một chiếc thước hai thước. Cái này đó, tức là cái ẩn dụ này hôm trước quý vị thấy. Mình nói rồi là những người ngoại quốc mà ta đọc mấy cái này thấy kỳ cục rồi, là chịu không nổi. Tự dưng sau nhà, ông nhà giàu trưởng giả kia có mấy trăm người mà lại có cả quỷ chung trong đó. Mà đi tỉnh queo với nó ngồi xổm dưới đất này một thước hai thước là cái gì? Tại sao ngồi đầu đoàn hoàng mà ngồi xổm hai đất? Ta coi lại thì quỷ cứu bần trà thì ta nói quỷ cứu bần trà nó cũng giống như là cái dừa. Cái thần hình của trái dừa quý vị nhớ trước mình học rồi phải không? Mình nói đó tức là quý vị mà ban đêm mà bị bóng đè, có nhiều người ngủ bị bóng đè đó, giật mình sợ đó. Thì nó nói là con cứu bần trà nó lại nó đè mình. Vì cái bản chất của nó tròn trái dừa vậy, nó lên nó đè, ngộp, mình thở không được. Thành ra người ta mới có phương pháp người ta trị con cứu bần trà này. Ta lấy con dao bài, ấy, tức là con dao mà bằng sắt, ta để dưới gối. Đó. Thì mộc kỵ với lại kim chứ gì vậy. Kim mộc kỵ nhau, sắt mà nó chặt đứt gỗ gì, cái dao thì nó chặt đứt chứ chưa, thì người ta nghĩ như vậy, thành ra người ta làm sẽ không bị nữa, đó là người ta nghĩ quỷ cứu bàn trà. Nhưng mà đúng ra cái quỷ cứu bàn trà là con quỷ này nó thuộc cái ông Tăng Trưởng Thiên Vương của Nam. Thành ra cái ông Tăng Trưởng Thiên Vương, mấy ông Thiên Vương đó, ông đi xuống ông coi rồi ông ra lệnh bắt người ta. Vì ngày xưa người ta vậy quý vị, người ta tin tưởng lắm. Tức là quý vị mà chết cái gì đó, tức là người ta đã tới số rồi. Tức là mấy ông mới đi bắt những quỷ này lại nó giết. Nhưng mà thật ra cái này á, nó tượng trưng ở trong này á. Cái đó là mình nói trong lịch sử Phật giáo thôi. Chứ còn cái ẩn dụ trong này của nó là giới cấm thủ. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến phải không? Giới cấm thủ á, tức là những cái giới cấm mà mình giữ rất là chặt. Quý vị nhớ không trước mình nói phải không? Nó không có gì hết. Tức là mình thấy thì nó tốt đẹp dữ lắm. Giống như mình nói hành hẹ tỏi nến kiệu không được ăn, năm thứ gì phải không? Cái đó đúng ra nó chỉ là một cái giới nhẹ thôi, cái giới khinh trong Bồ Tát giới thôi, chứ đâu có gì đâu. Quý vị phạm thì quý vị xin xoát đồ sám hối là xong. Nhưng mà không, nhất định cái này mà có miếng tỏi vào chứ không được. Ông già ông xã này, máu ông cao à, ai mà dám cho đứa nào mà dám cho ông ăn tỏi như vậy? Nó xúi ông uống viên tỏi hay gì nữa, tức là nó giết ông, cho ông hành hạ như vậy, không được, cấm không được. Thì cái đó là mình hại người ta. Quý vị cẩn thận điểm đó. Vì cứu bần trà tức là tượng trưng cho cái giới cấm thủ, ngồi xổm trên đất ấy, là tượng trưng cho cái dục giới. Có khi cách đất một thước hoặc hai thước, một thước tức là sắc giới, hai thước là vô sắc giới. Vì cái giới cấm thủ ấy, thì mình ở trong tam giới mình vẫn còn hết. Mình ở giới nào đi nữa, tức là mình ở trong cái cõi nào, cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mình vẫn còn cái giới cấm thủ. Giới cấm thủ, mình thấy nó tốt đẹp quá đi. Tức là ví dụ bây giờ mình là người xuất gia thì là trời ông sư ông giữ giới đàng hoàng, không phạm một cái giới nào hết, rất là đàng hoàng, rất thanh tịnh. Tức là mình phải lệnh hứa để như thánh sống. Quý vị thấy rõ rệt không? Nhưng mà tới cái lúc mà cái giới cấm thủ, tức là bây giờ nhất định ông không giúp người ta bị gì cháy nhà hay gì, người ta lại xin chùa thầy cho con vô con ngủ nhờ đỡ đêm, không được. Là không có được bạch y, không có được ngủ chung với thầy. Đúng giới của thầy như vậy, cho thầy nói nhất định không được, bởi vì thầy sẽ phạm giới. Rồi làm như vậy thì không được. Thì quý vị thấy rõ rệt đó, tức là giới cấm thủ ấy, nó sẽ làm cho mình tổn thương là như vậy. Qua lại dạo đi cùng nhau chơi giỡn, qua lại dạo đi thì quý vị biết rồi, qua lại dạo đi tức là cùng trong tam giới như vậy thôi. Bây giờ mình có lên mình tu lên tới cỡ sắc giới hay là vô sắc giới rồi mà mình vẫn còn giữ cái giới cấm thủ đó, tức là vẫn còn sai. Cùng nhau chơi giỡn tức là còn khoái lạc, còn khoái nữa. Mình có thấy cái này là đúng quá mà phải không? Tức là tu hành trở huynh bây giờ huynh tu được thế nào? Tôi tu rất đàng hoàng lắm, tiền bạc không bao giờ tôi rớ tới chứ. Người ta bỏ trong dĩa tôi lấy muỗng đũa tôi gắp thôi chứ tôi không có cầm. Ví dụ vậy, thành ra cái giới luật là tôi giữ cho đàng hoàng, không có nói. Cùng nhau chơi giỡn nắm hai chân chó đánh la sát thanh. Thành ra quý vị thấy tự dưng là con quỷ kêu bằng trà nó tròn quay như trái dưa mà nắm hai chân chó tay đâu nó nắm. Thành ra quý vị thấy nó là ẩn dụ hết. Tức là cái giới cấm thủ này nó nắm cái hai chân chó này, tức là một chân tức là mình nói là cái này không phải nhân, mình cho là nhân, cái kia không phải quả, mình cho là quả. Mình cái người mà giữ giới cấm thủ đó, người ta nghĩ như vậy, là cái nhân cái quả đó của nó là như vậy. Người ta nghĩ như vậy, bây giờ tôi tu hành đạo hoàng như vậy tôi sẽ làm ông đại lão, hoặc tôi sẽ thành ông Phật lớn rồi. Nó còn đứa kia nó phạm giới quá trai thì nó không được. Chứ không phải như Đức Phật ở trong kinh Pháp Hoa. Đức Phật trong kinh Pháp Hoa thì quý vị thấy để bật ra đó là thiện tri thức của Đức Phật đó. Quý vị thấy Đức Phật nói rõ rệt như vậy. Mấy cái ông mà tu gì như ông Cầu Danh, mới đầu tiên vô ông Cầu Danh tự dưng được làm Phật, còn trong khi ông Văn Thù Sư Lợi ông đại trí, ông tu chết mồ tổ luôn, không chẳng chứng như thủ ký gì cho ông hết. Quý vị thấy điểm đó. Thì nắm hai chân chó tức là sao? Tức là cái giới cấm thủ của mình, khi mình giữ cái giới cấm thủ mình sai lầm một cái điểm đó, tức là mình thấy cái kiến thủ của mình giữ, mình nói là cái này là nhân nhưng mà thật ra nó không phải là nhân, cái này là quả mà nó không phải là quả. Tại vì nhiều khi tức là mình vẫn còn điên đảo vì mình không thấy rõ cái điểm đó của nó. Đánh la thất thanh, lấy chân đạp cổ hiếp chó để vui. Tự nhiên quý vị thấy cái này nếu đọc không như vậy thì quý vị không hiểu gì hết, nhưng mà thật ra cái này rất là tu khổ hạnh. Cái người mà người ta giữ giới cấm thủ chính thì người ta tu rất là khổ hạnh. Một ngày người ta ăn cơm bữa, đi thì đi trên đất, trời lạnh chết mồ ra ngoài cái thâm tím chân hết cũng đi trên đất không thì không được. Quý vị giới cấm thủ cái đó là rất là nguy hại. Thì tại sao quý vị mình phải thích ứng? Tức là quý vị thấy ví dụ như bây giờ mấy ông sư ở Nhật, ở bên Hàn chẳng hạn, thì người ta đi người ta phải có dép cỏ chứ. Chứ đâu qua mình đi trên đất, nhất là mùa đông, quý vị thường mùa đông đây quý vị thò chân ra một cái biết liền gì phải không? Hiếp chó để vui, tức là cái này là tượng trưng cái giới cấm thủ, quý vị nhớ. Tức là không phải là cái này nói chơi, không có quỷ cua bàn trà rồi bắt con chó này cái tùm lum hết, mà không phải. Cái này rất vật dụ cho những người tu sai những cái lợi sử. Mà cái lợi sử này, cái giới cấm thủ. Rồi thứ hai, cái thân kiến lại có các quỷ, thân nó cao lớn, rõ rệt nha. Thân kiến tức là cái ngã của mình mà mình thấy nó to lớn ra. Trần chuồng đen xấu, thấy rõ rệt nha, trần chuồng. Tại sao tự nhiên mình thấy trời, tại sao mình, cái thân mình mà trần chuồng tức là không biết hổ thẹn, phải có tàm, có quý. Bây giờ quý vị mặc quần áo ra ngoài đường tức là quý vị hâm mơ, phải không? Tức là quý vị lịch sự, biết sự lễ phép của người ta. Còn bây giờ ai cấm quý vị đâu, quý vị lột quần áo đi nhưng mà ra bây giờ cũng được. Nhiều khi mình thấy dễ sợ lắm rồi. Nhiều đen xấu tức là chứng tỏ là không có cái đức hạnh. Sự trong trắng á, thì mình nói là sự thanh tịnh. Còn hễ mà đen xấu là tượng trưng cho thôi. Chứ không phải mình nói là tại cái thân nó đen mà mình là không có đức hạnh. Không phải, mà cái này là cái ẩn dụ thôi. la tiếng hung dữ kêu tìm thức ăn, tức là chấp trước cái ngã ái của mình. Vì la tiếng hung dữ kêu tìm thức ăn, cái thân này nó đi như vậy, tức là chấp trước vào cái ngã ái, tức là vì mình chấp ngã, thì lúc mình thương cái ngã của mình, ai mà phạm đến cái ngã của mình là không được. Cái này là thân kiến, nó nặng. Lại có các quỷ cổ nhỏ như chim, cái này là kiến thủ. Kiến thủ tức là cái này là tượng trưng cho con ngạ quỷ. Lại có các quỷ cổ nhỏ như kim gì phải không? Cái con ngạ quỷ thì chuyên môn nó ăn vào, cái gì nó cũng ăn vào mà nó nuốt không nổi. Cái bụng nó phình to rồi nó muốn chứa thật là nhiều, nhưng mà nó nuốt thì nuốt không nổi vì nó tham quá. Thì cái này kiến thủ, kiến thủ tức là mình chấp trước. Kiến thủ tức là lấy cái kiến đó làm của mình, thủ tức là nắm lại, giữ lại, tức là lấy cái kiến chấp đó làm của mình. Ví dụ như bây giờ người ta nói vậy, người ta nói tu kiểu như vậy đó, thì thành ra như vậy. Cái mình thấy, ôi đúng quá, dễ quá, trời sao sướng quá vậy, ngồi mình làm có như vậy mà thành ra như vậy. Rồi mình chấp vào cái đó, mà bây giờ tới ai mà nói, không phải đâu, Đức Phật, ông đi 49 năm, ông dạy đủ thứ hết trơn, chứ đồng không nói có một thứ nó không sao được. Phật đâu có nói mất công này, không được. Phật nói rõ ràng, thành tôi dạy như vậy, chỉ có như vậy thôi. Kiến thủ tức là mình chấp chặt toàn cả, mà lúc đó là mình dạy. Kiến thủ thật ra nó giống như là biên kiến này, để nói quý vị tại sao. Lại có giống quỷ đầu như đầu trâu, hoặc ăn thịt người, hoặc ăn thịt chó, tức là cái này mới là đúng là cái biên kiến. Biên tức là cái chỗ rìa ngoài, như biên giới nhỉ, là cái vùng xa ngoài thôi. Tức là làm sao, ví dụ bây giờ mình nói nước Mỹ này chẳng hạn, giờ mình đi xuống dưới kia, mình nói, mình đi sang dưới kia, mình thấy mấy cái cây gì đó, mấy cây cedar, mấy cái đầm lầy, mấy con cá sấu gì đó. Đấy, ôi, nước Mỹ này là một nước toàn đầm lầy, có cây cá sấu, con cá sấu rất là nhiều, không có núi non gì hết, nước thì lợ. Rồi quý vị nói vậy thì người ta nói quý vị đúng sai. Người ta không dám nói quý vị sai, bởi vì đúng là nước Mỹ nó có vậy thật. Nhưng mà nói đúng thì sai rồi, bởi vì nước Mỹ nó có tất cả những cái khác nữa, chứ nó đâu phải chỉ có một mình cái đó. Nhưng mà nếu mình lấy một khúc đó mà mình nói là tất cả nước Mỹ như vậy thì mình sai. Biên kiến nó là như vậy. Biên kiến tức là mình thấy một phần như vậy thì mình cho tất cả nó đều là đúng là như vậy hết. Tức là ví dụ như bây giờ mình nói Đức Phật nói như vậy, Đức Phật nói này không có ngã, vô ngã, vô ngã là niết bàn. Ui, sướng quá. Cái mình phải nhất định vô ngã. Không thể ngã này cái thúi tha vô giấy đừng cho nó ăn tấm mình. Thì cái đó là mình thành biên kiến, quý vị. Biên kiến tức là nó thành một cái ác kiến. Mình phải hiểu điểm đó, tức là mình phải thấy hết chứ không phải thấy một phần. Lại có giống quỷ đồng như đầu trâu như vậy, đầu trâu thì ngu si phải không? Không có ai nói em khôn như trâu bây giờ. Đầu trâu hoặc ăn thịt người hoặc ăn thịt chó. Ăn thịt người tức là tượng trưng cho cái căn lành xuất thế, tức là giới định tuệ á, bỏ luôn. Tế định tuệ bỏ luôn, bởi vì sao? Tới lúc đó là nó ngu quá rồi, nó chỉ thấy có một người hiền điều thôi. Rồi hoặc ăn thịt chó tức là dứt căn lành thế gian, tức là ngũ giới thôi, bỏ luôn. Tôi lấy ví dụ, bây giờ chỉ có một pháp môn thôi. Bây giờ quý vị đi vô chùa tu, bây giờ thầy thấy quý vị độ căn kém thông minh quá, bây giờ ông thầy ông nói thôi bây giờ đạo hữu không biết gì hết, bây giờ đạo hữu về nhà, đạo hữu làm ơn mỗi ngày niệm Phật mình được một câu thôi, niệm Phật đi, Nam Mô A Di Đà Phật đi, niệm được không? Dạ được, Nam Mô A Di Đà Phật cứ vậy, niệm bảy lần xong, niệm bảy lần quý vị sẽ được lên Tây Phương về cực lạc, khoái quá, về niệm Tây Phương cực lạc. Thì cái đó đúng ra thì mình phải hiểu là cái đó là cái căn cơ của mình. Ông thầy cũng thấy mình bây giờ tối ngày mình chạy đi mình làm ăn không à? Mình có thời giờ nó rảnh thì mình về mình niệm một câu vậy được thôi, thì cái đó tốt. Từ từ bây giờ mình rảnh hai câu ba câu gì thì lúc đó hỏi thầy thêm, thầy sẽ dạy cho những cái thêm lên, thì mình không, bây giờ mình chấp cái đó xong rồi mình về mình nói ôi con thầy dạy hay lắm, ông dạy chỉ cần niệm một câu vậy thôi là xong tới rồi. Rồi qua thứ khác dạy thôi, chị đi học tu thiền, đi học thiền, thiền gì mất công ngồi cho nó tê cẳng. Thầy lại rõ ràng chỉ cần niệm một câu thôi, rõ ràng trong kinh nói như vậy, chỉ cần niệm một câu thôi là thành Phật liền. Khoái quá, đâu có nói sai đâu. Nhưng mà bây giờ tới lúc đó mình chỉ chấp vào một cái đó thôi, mình thấy cái đó, tức là cái biên kiến của mình như thôi, mình thấy rồi mình bỏ hết tất cả những kia. Thành ra ở đây mới nói là ăn hoặc ăn thịt người, ăn thịt chó thôi, những căn lành thế gian, những cái lành xuất thế gian mình không tu nữa, nó nguy hiểm cái điểm đó. Tức là mình nói ngũ giới cũng cần nó mà, đâu cần giữ giới gì nữa đâu, chỉ cần tôi không cần gì hết nữa, tôi chỉ cần biết tôi niệm Nam Mô gì là Phật sẽ rước tôi về. Tới lúc nói đó thì mình phải xét lại mình nói đúng hay mình nói sai, quý vị. Không phải là niệm Phật nó sai, niệm Phật rất là đúng. Nhưng mà nếu mà mình chấp vào cái đó thì mình chỉ cho là cái đó nó đúng, không cần một cái gì khác thì lúc đó nó sai. Quý vị hiểu ha? Cái biên kiến nó là như vậy. Rồi đầu tóc rối tung, đầu bát không thiện, cái này tượng trưng cho tà kiến. Tà kiến tức là cho ngoại đạo. Đói khát dày vò tức là không có trí tuệ, kêu la dòng chảy tức là sinh tử không ngừng, tức là chảy tới chuyện vui hoài. Đầu tóc rối tung, đầu ác hung hiểm tức là cái tà kiến, tức là cái ngoại đạo. Bây giờ mình nói ngoại đạo tức là đạo này đạo kia, không phải như vậy. Nhưng mà ngoại đạo tức là mình kiếm những cái gì khác ở ngoài mình, ở ngoài. Cái đạo nó không phải cái đạo trong mình. Tức là làm sao? Tức là bây giờ mình không có kiếm cái sự thật, cái sự giải thoát, mà mình đi tìm cầu, rõ rệt như vậy. Thành ra quý vị mà nghe ta nói đi cầu đạo đó, nó nguy hiểm lắm. Là vì nếu mà mình hiểu sai những cái đó thì mình cứ nói mình đi tìm ngoài. Khi nào mình còn đi tìm mới là mình không bao giờ thấy cái gì hết. Khi nào mình dừng lại mình mới thấy được. Thành ra quý vị thấy rõ này. Ở cái tà kiến của nó, tức là những cái này, tà kiến tức là những cái kiến chấp sai lầm mà. Sai lầm tức là bởi vì mình cứ tìm đâu ngoài không mà. Bây giờ thay vì bây giờ mình nói, bây giờ quý vị sửa cái tâm quý vị đi. Phật để tâm phải không? Bây giờ quý vị phải sửa tâm. Nhất thiết tâm thế Phật mà nói là nhất thiết duy tâm tạo. Mà bây giờ quý vị không tin, bây giờ quý vị cứ lại lo sửa cái bàn thờ, cầm cái bông này, đốt cái nhang này, đốt cái đèn này, thêm cái tượng này, rồi làm cái này, làm cái cổng tam quan mấy chục ngàn đô, giết mấy con vịt, mấy con heo, mấy chục két bia này, rồi thêm mấy cô ca sĩ lại múa rốn ở bông nữa để mà thâu tiền, gây quỷ gây ma gì nữa mà. Thì giờ quý vị thấy cái đó nó có lợi không? Quý vị thấy rõ, mình phải thấy như vậy mà mình thấy là cái đó điểm là sai. Không phải là mình nói cái đó, nếu mà mình có phương tiện mình dư đấy thì mình làm, chẳng ai cấm chuyện đó. Giống như bây giờ cất cái chùa mình mấy trăm triệu đô la thì mình dư tiền mình cứ cất đi. Nhưng mà mình nghĩ cái đó nó là giải thoát là mình sai. Thì Bồ Đề Đạt Ma đó, ông diễn cho ông luôn, có đấy một câu nó quý vị nhớ. Bao nhiêu công đức, không công đức gì cả. Tại vì ông tưởng là cái ông Bồ Đề Đạt Ma này cũng khá lắm rồi mà. Ông tu hành, ông cất chùa nhiều quá mà. Rồi ông toàn là bạn thân với là mấy ông hòa thượng với mấy ông gì không. Dạ đâu nói ra mà ông ngủ ở chứ ông chưa biết gì hết. Vì ông cứ tưởng là cái đó là phải được như vậy. Thành ra mới sai. Thành ra ngoại đạo nó là như vậy đúng không quý vị? Chứ không phải là cái gì xa lắm đâu. Bây giờ tức là hết cái 5 cái thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến rồi. Bây giờ tới dạ xoa quỷ dữ, các chim thú dữ, quái giả bốn bề, tức là cái này lặp lại. Cái chuyện trên dạ xoa quỷ đói tức là tượng trưng cho 5 cái lội sử. Cái phần trên này nè, cái phần mình mới học này, 5 cái độn sử tức là các chim thú dữ, tức là cái phần trên, tức là tất cả cái những cái đó. Đói giả bốn bề nhìn xem cửa sổ, cửa sổ tức là tượng trưng cho các căn của mình. Nó mở ngỏ ra, vì quý vị biết là cái nhà đó thì nó chỉ có một cửa thôi gì, nhưng mà nó lại có nhiều cửa sổ. Thì những cửa sổ này là tượng trưng cho các căn của mình, các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Vì khi mình mở ngỏ ra thì mới nhận được, mình đóng các căn lại thì nó không nhận được. Quý vị nhớ để đó nha. Thành ra các chim thú dữ tức là các lộn sử, lợi sử nó rình mò mình, nó dòm coi. Nếu mà các căn của mình mở ra thì nó nhào vô. Ví dụ như bây giờ mình mở mắt ra một cái thì nó, ôi cái này hình đẹp quá nè, cái này là nhà, cái nhà này thật là đẹp này, coi cái nhà này xuống không, trổ cái mắt không, có pool, có spa này kia, nhà thấy gạch lót gạch bông giá sáng đó, cái nhà như là cái sofa lụng này trời, mình nhìn thấy không, nhà đẹp không đó. Xong rồi bây giờ thấy cái xe hơi này đẹp không, ngồi cái bấm nút cái nó chạy re 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 hết, nó chỉ êm lắm, nó không có kêu, không có gì hết trơn. Ở trên nó còn flash này, GPS nó gắn sẵn trong đó rồi, khỏi cần thì nó gắn vào, ông muốn chạy đi đâu cái nó biết, nó còn nói nữa. Lỡ mà ông bị đụng xe thì rớt xuống cái thì OnStar nó kêu lên, nó báo cho cảnh sát, báo cho gì đó cấp cứu, nó chạy lại cho ông đó. Sướng quá, đủ thứ hết. Giờ quý vị thấy các căn mở ngỏ là như vậy, mình thấy mình mở ra vậy. Bây giờ mình đang ở ngoài đi vô tu bắt con trai, nói không được ca hát, không được không gì hết, đi về nhà. Này ông ơi, DVD mới này hay tuyệt vời, chín cả tuyệt vời, toàn là hấp dẫn lắm. Trời ơi, đi vô coi xình đủ thứ hết. Trời ơi, mấy tiết thò lò lên đó. Thôi không đi, bắt con trai tung luôn phải không, cho sư xiếc thì kệ đi. Nhưng quý vị thấy các căn bỏ ngỏ là vậy, khi mà cái căn mình mở ra là cái quỷ nó tròn bộ, tức là các loại lợi sử đồn sử này nó sẽ nhập vào. Các nạn như thế vô cùng gây sợ. Nhà cũ mục đó thuộc về một người, nhà cũ mục tức là tượng trưng cho cái tam giới này, thuộc về một người tức là ông Phật. Người ấy mới ra chẳng được bao lâu, sau đó nhà ấy bỗng nhiên phát hỏa, chưa được bao lâu tức là Đức Phật diệt độ, thì năm đời ngũ trợ ác thế nó nổi lên. Thì bỗng nhiên phát hỏa tức là cái khổ nó nổi lên. Tức là bây giờ mình, nếu mà mình ở đây mình còn có Đức Phật dạy mình, tiếp rước mình, hoặc là tiếp dẫn mình, dẫn cho mình, dạy cho mình ấy, thì mình còn khó khá. Còn không bây giờ, nếu bây giờ Đức Phật mà ra mất tiêu rồi thì mình khổ. Một lúc bốn phía tức là bốn cái điên đảo tức là không phải thường nói là thường, không phải lạc nói là lạc, không phải ngã nói là ngã, không phải tịnh nói là tịnh. Một lúc bốn phía ngọn lửa hừng hực tức là cái khổ nổi lên. Nó khổ nó lên đương nhiên, bởi vì cái đó thường lạc ngã tịnh là của Đức Phật dạy cho mình. Bây giờ mình thấy cái đó nó là không phải, bây giờ mình nói không thường thì mình nói là thường, tức là mình điên đảo thôi. Thì bốn điên đảo nó nổi lên ngọn lửa thì nó mới khổ. Giường cột chính xuyên, cột tức là tính mạng người, chính xuyên tức là cái máy đó, tức là từ cái ý thức. Tiếng tách nổ vang, gãy nát rơi xuống, bách tường sụp đổ, tức là bốn đại nó tan rã rồi. Các loại quỷ thần cất tiếng kêu to, loài chim điêu thú tức là hồi nãy mình nói phía trên, tức là loại năm cái đội sử, tức là tám thứ chim đó. Quỷ cưu bàn trà tức là tượng trưng một những cái năm cái loại sử, kinh sợ hoảng hốt không tự ra được. Không tự ra được là tại sao? Thì tại vì phải có tam bảo, tức là Đức Phật thì bây giờ mất rồi. Nếu mà Đức Phật mà còn ở tại thế thì dễ, mà đúng là Đức Phật vẫn còn tại thế, tại mình không thấy thôi quý vị. Kinh sách của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật là những Đức Phật còn tại thế mà mình không theo, mình cứ thích những cái hình tượng nào ngoài thôi, thì cái đó mình sai. Thành ra không tự ra được là vì phải có tam bảo, mình phải nương tựa tam bảo mình mới ra được. Thú dữ độc trùng chui núp lỗ hang, quỷ đi xa xa. Quỷ đi xa xa trước mình học rồi nhá, tức là con quỷ là gọi là gọi đạm tinh quỷ, tức là quỷ hút tinh khí. Con này là tánh nó hung bạo, hình thể nó rất xấu xa. Cái này nó ẩn dụ cho sự giận dữ, nói gió nói xấu gì đó, nói bóng nói gió, rồi gọi là quỷ tỳ xá xà cũng ở trong đó, vì kém phước đức bị lửa thiêu đốt thì rất khổ. Thì như vậy tàn hại lẫn nhau, uống máu ăn thịt dễ hà giảm phải không? Ví dụ mình càng nói xấu nhau, càng nói những chuyện đó thì nó càng bị thôi. Các loài chồn cáo đều đã chết trước, tức là chết về sắc giới. Các loài chồn cáo này, tức là cái tham này là của cõi dục giới. Từ phần này trở đi á, các loại chồn cáo hôm trước ở phía trên mình học rồi, tức là tự nhiên cho cái tham phải không? Tại đây họ nói chồn cáo đúng là mấy con chó. Ở trong cái bản chữ Nho thì nó có chữ dã can tức là con chó rừng hay là, nhưng mà sau ở đây họ dịch thì họ cứ dịch là trồn cáo, mà mình thấy chữ trồn cáo thì mình thấy nó không có dữ dằn bằng cái con dã can. Các thú dữ lớn dành trực ăn nuốt, rồi khói tanh nguồn ngụt phủ khắp bốn phía, tức là cái này là cái thiền vị của cõi sắc. Khói hôi nguồn ngụt ở trong cái bản Kumala Thập gọi là khói hôi nguồn ngụt, tức là cái thiền vị. Trước mình nói thì mình cũng ngạc nhiên phải không, tại sao thiền vị mà lại gọi là khói hôi? Bởi vì khi mà mình tu tới cái đó, mình đạt được cái đó thì mình thấy sướng quá, mình thấy rất là thanh tịnh, mình thấy ngồi êm êm vững như núi, nói ai cũng là coi như qua như gió thoảng. Nhưng mà thật ra cái đó là mình lâm cái brain mình, tức là mình làm cho cái đầu trí óc của mình, cái ý thức của mình nó tê liệt đi, tức là mình không còn sáng suốt nữa thôi. Thành ra lúc đó mình mới nói nhất định đừng có nói cái này, đừng có nói cái kia, không nên nói chuyện này, không nên nói chuyện kia, không nên học, không nên tìm theo cái gì hết nữa. Thì càng ngày nó càng nâm đi thôi gì quý vị. Thành ra Đức Phật mới là dạy bắt các ông thầy đó, tức là mỗi ngày các ông phải buổi sáng về đi thức thực, buổi chiều về ngồi là nghe mấy ông thầy khác giảng dạy. Ngồi thiền là ngồi buổi chiều buổi tối đúng, nhưng mà phải học, không có ông thầy nào mà không học ấy. Thành ra quý vị thấy mấy ông thầy tại sao nhiều khi mình thấy ông đâu có bằng tiến sĩ nào đâu, mà sao ông lên ông nói thấy đúng cuộc đời lắm, đúng lắm. Những chuyện đó, hoặc là những chuyện mà nói về Đức Phật các ông biết đúng, chỉ truyền khẩu ra thôi, nhưng mà các ông học với nhau. Thì ra không phải là tại cái kiến thức của mình nó ra được những cái đó. Ngô công do riêng tức là tự trưng cho cái si, các loại rắn độc tự trưng cho cái sân, thì trên mới nói tức thì bị lửa đốt cháy tránh chạy khỏi hang, tức là khỏi cái giới. Quỷ cứu bàn trà thì bắt lấy ăn. Quỷ cứu bàn trà thì nãy mình nói rồi, tức là tự trưng cho cái giới cấm thủ, tức là tham sân si mà mình diệt trừ được, mình thấy mình ngon gì phải không, tức là mình giữ giới đàng hoàng. Lại các ngạ quỷ nó tượng trưng cho cái kiến thủ tu hành chấp trước ấy. Liền bắt mà ăn, lại các ngạ quỷ lửa cháy trên đầu, đói khát nóng bức hoảng hốt chạy quanh. Vì thấy nếu mà ví dụ mình thấy như vậy thì mình chỉ không hiểu, nhưng mà thật ra cái này nó cũng có ẩn dụ hết, tức là các ngạ quỷ tức là loại quỷ đói ấy, tức là nó tham về cái gì, về kiến thủ, tức là cái ngã ái của mình, gì khao khát mình muốn được người ta đưa lên. Ví dụ bây giờ tôi đi chùa là tôi cũng muốn làm sao cho người ta dòm hỏi, người ta hỏi tôi thăm tôi một câu gì. Người ông đi vô ông sẽ hội trưởng nó ngó ngang, nó sức sượng. Không thể tôi đi chùa kia đi, người ta đón tiếp. Đương nhiên, nhưng tôi vô mà thấy nó bẹt khả nào, bẹt chớn, tôi bỏ chùa tôi đi chỗ khác chứ. Thành ra cái đó là mình sai, nhưng mà mình không nghĩ là mình sai. Người quỷ lửa cháy trên đầu là làm sao là làm ra cái vẻ khổ hạnh. Mình leo vô chùa một cái, ví dụ, tôi lấy ví dụ thôi, tôi nói quý vị nào. Không phải ai cũng vậy đâu, nhưng mà lấy ví dụ vậy thôi. Vô chùa chưa biết ai biết ai ai, xăm leo lên, đứng trước bàn Phật leo lên, đứng ngay chính giữa quý vị. Đó, chính giữa bàn Phật vậy đó. Xong đứng chắp tay lên dưa thật cao, đốt nguồn bỏ nhang, vái lên, lắc, xong vái, đứng ráng đứng lâu lâu, không biết nói cái gì thôi, cũng ráng đứng lâu lâu một chút chứ. Nói ngắn quá, người ta nói mình không biết vái gì hết. Xong bắt đầu đi vài, rài hết. À hết xong bắt đầu đánh, cầm cái dùi chuông lên gánh, bóng, gánh cho đóng hết cái chùa lên, xong bắt đầu lấy xuống cái, xong qua lên, bóng cái nữa lại cái nữa. Mà quý vị biết cái đó là mình làm sai, mà mình không hiểu. Ví dụ như bây giờ quý vị lên, tất cả quý vị tại sao, quý vị thấy tại sao mình vô chùa ngồi bên nam, bên nữ nơi không trường chỗ chính giữa không? Thì chỗ chính giữa là chỗ của gương chủ trì á. Quý vị không có được ngồi đó. Chùa nào cũng vậy hết trơn. Quý vị lên chính điện mà quý vị lạy á, đứng qua một bên mà lạy. Quý vị không tin, quý vị chừng nào thấy tôi đứng lạy trên chùa, trên chính điện là quý vị thấy. Làm chủ lễ thì cũng kể. Thì chủ lễ thì phải đứng giữa. Nhưng mà khi mình lạy á, bao giờ mình cũng đứng lách qua một bên. Không bao giờ đứng ngay trước mặt Phật mà lạy hết. Quý vị nhớ điều đó. Cái đó là một trong những cái oai nghi thôi. Nhưng mà quý vị làm người ta cũng không nói gì đâu. Nhưng mà chứng tỏ là cái khăn nó chưa tới, hoặc là không có biết điểm đó, hoặc là không thầy nó dạy quý vị cái đó. Thì các vị nhớ điểm đó. Lửa cháy trên đầu, lửa tức là cái khổ. Thì sẽ cố tạo ra những cái khổ hạnh. Tức là thấy mình tới vô chùa một cái chưa cần biết nữa, phải mặc áo tràng lên liền. Đi tiểu thì cũng phải có cái áo tràng và đứng nghiêm. Đứng chống lạnh lên trên một cái lộn cũng mặc áo tràng nữa mới được. Rồi cố tạo khổ hạnh, đói khát nóng bức, tức là không có thấy đạo. Tức là thấy sai. Chứ không phải là không phải không thấy, nhưng mà mình thấy sai. Chứ đói khát nóng bức bởi vì mình hiểu lầm nữa. Mình hiểu lầm rồi mình cứ nghĩ cái này là đạo. Mà tại sao tôi làm như vậy, mà sao ai người ta thấy mặt tôi người ta cũng né hết trơn vậy. Hoảng hốt chạy quanh, tức là mình cứ chạy tới chạy lui hoài. Tức là cứ ở trong cái tam giới hoài. Tại sao mà mình tu như vậy mà mình không thoát ra khỏi tam giới. Nhà lửa như thế thật đáng ghê sợ, lửa cháy độc hại, rất nhiều hoạn nạn. Khi ấy chủ nhà đứng ở ngoài cửa, thôi bây giờ mình ngưng chỗ này, mình khóa giờ. Đúng ra bữa nay thì mình cố đi hết mà cũng không nổi, bởi vì trong này những cái ẩn dụ nó rất là nhiều. Mà nếu mà mình nhảy lẹ thì mà hồi mình sẽ không hiểu nổi. Nó không phải lập lại hoàn toàn cái phần trường hàng ở trên. Thì ra mình sẽ phải đi chậm chậm để cho quý vị nắm vững. Quý vị ráng mà nắm vững cái này. Bây giờ mình chắp tay để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.